thì như vậy trong hai cái thí dụ đó mình thấy Đức Phật trả lời hai cái câu hỏi chính xác nhất của đoạn trên là câu hỏi Phật tâm có tại sao chúng sanh không thấy, qua cái thí dụ học châu học ngọc ẩn trong da, da đánh lộn nhau mà nó phải ẩn trong da. Rồi cái câu hỏi thứ hai, nó Phật tánh có thì lẽ ra tiếp theo thường nhất tại sao lại có thân trong địa ngục ngạ quỷ xuất sanh, lại có dòng hoàng hạ dòng sát quỷ vân vân, thì Phật mới thí dụ vị thuốc nằm ở trong cái đám lùm bụi. Bởi vì trong đám lùm bụi là thí dụ từ não, bởi vì lùm bụi cho nên người ta không thấy được cái thuốc đó. Rồi bởi vì người ta hết thuốc cho nên cái thuốc đó nó biến thành nhiều chất vị, nhiều vị, là để thí dụ cho vì người ta không có tiền, không có dùng được cái thuốc đó, rồi nó mới sanh ra có nhiều vị khác nhau. Cũng vậy, người ta không trở về được với Phật tánh, cho nên rồi tập từ nghiệp mà phải thọ cái luân hồi, mà luân hồi cho nên từ trước tội nặng nhẹ và có bao nhiêu hình tướng sai biệt. Thì như vậy trong hai cái thí dụ đó là trả lời hai cái câu hỏi chính. Rồi sau những câu hỏi hỏi tự ta hỏi Phật tánh có thì như vậy lẽ ra không có bị người ta giết hại, nếu mà thân này bị giết hại chết thì như vậy lẽ ra Phật tánh cũng chết theo. Nhưng đây Đức Phật nói ngoài Phật tánh hùng mạnh không thể hư hoại, vì thế nên không ai có thể sát hại được. Nếu sát hại được thì Phật tánh giết, nhưng Phật tánh chọn không thể giết vì không bao giờ tánh có thể giết được. Đó thì đó là để trả lời câu hỏi Phật tánh không thể giết. Và kế nữa là trả lời câu hỏi như vậy Phật tánh có thì không có cái gì hại được vì nó là thường trụ. Thì ở đây nói rằng Như Lai tánh của ngã tức là tạng Như Lai không có gì phá hoại, đốt cháy được tánh ấy, dầu không có thể phá hoại nhưng chẳng thấy được. Nếu chứng đạt vô thượng tánh giác mới thấy được tánh, do cái đó nên không ai có thể sát hại. Bởi vì ngài có nhất là nói rằng Phật tánh như vậy mà tại sao Phật tánh là thường trụ mà mình lại sợ lửa, sợ nước, nếu có thể hại được lửa hại được chúng dân. Ở đây Đức Phật nói rằng nước lửa chúng dân cái gì cũng không hại được hết. Vì sao? Vì Phật tánh là thường trụ bất hoại, nhưng mà thấy có hại là chỉ hại cái thân giả tạm chứ đâu phải là hại Phật tánh. Đó là cái ý nghĩa của cái đoạn ngài ca diếp hỏi chữ Phật đó trực tiếp. Thì về tác ca diếp này mới bỏ qua một tiếng khác, ngài nói rằng nếu mà Phật tánh không phải giết được á thì như vậy ác là không có tội phát sanh. Bởi vì đâu có giết ai chết phát sanh, vì giết đâu có phải giết Phật tánh được. Phật tánh không biết được thì còn gì gọi là phát sanh. Mà không phát sanh thì đâu có gọi là tội ác, đâu gọi là nghiệp ác. Thì Đức Phật mới trả lời là bác thiệt có phát sanh, vì Phật tánh chúng sanh nó trong thân ngũ ấm, nếu phát hạ ngũ ấm thì gọi là phát sanh. Đã có phát sanh thì phải đọa ác thú, nghĩa là giết cái thân ngũ ấm này thì gọi là phát sanh. Tuy rằng không có giết được Phật tánh nhưng mà vẫn phạm tội phát sanh. Đó thì Đức Phật có giải thích là do nhân duyên thân nghiệp mà có phát lợi và la môn nhân dân người 25 cõi tu chuyển trong vòng sinh tử. Nếu là người chẳng phải là bậc thánh mà vẫn có cái tướng ngã dù lớn dù nhỏ gì thì đều là vọng tưởng không có thiệt. Chỉ có những bậc thánh thấy được Phật tánh, thấy được tốt thân mà nói ngã đó là đúng, còn chưa phải thánh mà giờ giận các cái ngã bao lớn cũng là tật hết. Tướng ngã xứ thế gian gọi là Phật tánh, nhận lấy ngã này gọi là thích lành. Đó mà cái ngã mà của xứ thế gian thì cái đó là Phật tánh, mà cái đó là rất lành. Bởi vì cái ngã đó là gì? Là chỉ cho nó thoát thân thành Phật, không còn có vị luân hồi sinh tử, thì cái ngã đó mới là cái ngã xuất thế. Còn cái ngã mà phàm tục của mình đây thì cái ngã thế gian, mà mới nhận cái ngã thế gian là ngã thì đó là gốc của tội lỗi. Nhận được cái ngã xuất thế gian thì đó là gốc để mà thành Phật chứng quả. Thành ra hai cái này khác nhau. Ở đây Đức Phật mới dùng để thí dụ, thí dụ như người biết có kho báu dưới đất rồi dùng cuốc bén mà soi, thì như vậy họ soi có thể qua tất cả những lớp đất, lớp cát, lớp đá, lớp sỏ, nhưng mà cả lớp kim cương họ soi không thấu. Thì như vậy lớp kim cương là dụ cho Phật tánh, còn các lớp cát, đất, sỏ, đá kia là thí dụ cho thân ngũ uẩn vân vân. Như vậy cho nên là người mà có thể phá hoại thân ngũ uẩn mà không có thể phá hoại thực tánh được. Tất cả các chúng sinh như là những nhà luận biện hay là những cái chúng ngoại đạo, họ có luận biện gì bài bác gì giỏi mấy cũng không có bài bác được cái thực tánh của Phật. Nhưng mà ở đây Đức Phật Ngài lại nói kinh Đại Thừa Thương Bản như chất cam lồ cũng có lúc như thuốc độc. Nó là chất cam lồ mà nó cũng có thể biến thành thuốc độc. Tại sao vậy? Thì đó là lý do. Cho nên Ngài vừa phát cho biết hỏi do như gì mà Đức Như Lai nói kinh Đại Thừa Thương Bản như chất cam lồ cũng có lúc như thuốc độc. Và tôi nói, ông muốn biết cái nghĩa này thì tôi sẽ nói, tôi dạy cho, thì giờ các ca viết, xin Đức Phật nói cho biết. Bây giờ Đức Phật nói bài kệ này, tôi giải thích, nhưng mà dài quá, giảng không hết cái tầm này. Thôi thì xin hẹn, đó là hai kỳ sau, cái dự tầm này là tầm rất là cần thiết, nếu mà bài kệ giảng không hết thì cũng như đó.